Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga. Xin chào Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả đài SBS ạ.
Hồng Nga hiện tại đang ở đâu?
Dạ vâng, thưa anh Quốc Vinh và quý vị thính giả, Hồng Nga vừa được may mắn quay trở lại Thái Lan sau nhiều năm xa cách. Thái Lan thì giờ họ đang bắt đầu mở cửa một cách rất là quyết liệt ạ. Và một điều rất là đáng ngạc nhiên là từ châu Âu, thí dụ như là Anh hay là Pháp hay là Đức chẳng hạn, mà tới Thái Lan bây giờ thì khi vào Phuket qua một cái chương trình gọi là Phuket Sandbox thì chúng tôi không phải cách ly mà chỉ phải tạm thời là ở trong thành phố Phuket, trên đảo Phuket khoảng 7 ngày. Trước thì là 14 ngày nhưng bây giờ là 7 ngày. Và vẫn được đi lại bình thường, sống bình thường ở trên đảo này nếu mà cái test đầu tiên, cái test PCR COVID mà được âm tính thì họ chỉ đòi hỏi như vậy thôi ạ, với cả là một số giấy tờ và chứng minh là đã tiêm vaccine đủ 2 mũi ạ. Thì thấy là Thái Lan bây giờ họ đang có những cái quyết định rất là mạnh mẽ để mở cửa, bởi vì là quý vị chắc là cũng đã biết là Thái Lan thì sống nhờ vào ngành du lịch. Cho nên là đúng cái mùa cao điểm du lịch này thì họ phải mở cửa để tăng cái thu nhập cho người dân sau 2 năm rất là khốn đốn vì du lịch đình trệ do dịch Covid. Bởi vậy cho nên là hình như là ngày 1 tháng 11 tới thì không chỉ Phuket và các cái đảo ở đây mà ngay cả thủ đô Bangkok họ cũng bắt đầu cho hành khách nước ngoài từ 10 quốc gia mà được liệt vào diện nguy cơ thấp và đã tiêm chủng 2 mũi thì cũng không phải cách ly ạ, vào chỉ được bị theo dõi 7 ngày xong sau đó thì có thể đi các nơi và sống một cuộc sống bình thường, du lịch bình thường như là trước khi có đại dịch ạ.
Ở Việt Nam thì cũng đang có những nỗ lực để nhanh chóng mở cửa trở lại, riêng hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũng tất bật trong những ngày gần đây. Nhưng mà nó có một cái điểm như thế này là Việt Nam thì thường hay ban những cái chỉ thị, những cái nghị quyết. Trước đây đó thì có những chỉ thị nào 15, 16, 19 vân vân. Và bây giờ thì mới ra một cái nghị quyết là 128 để gọi là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thì không hiểu là họ làm như thế nào, có nhất quán với các địa phương khác không hả Hồng Nga?
Vâng, ở Việt Nam thì chúng ta thấy một cái tình trạng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tức là mỗi địa phương bây giờ thì trở lại cát cứ một vùng và có những cái quy định riêng của mình. Mỗi nơi thì có một cái đòi hỏi riêng nữa. Nga đọc các loại chỉ thị ở các địa phương thì cảm thấy là vô cùng là rắc rối và không thể hiểu nổi là các địa phương họ làm như thế nào. Ví dụ như là Hà Nội chẳng hạn, thì quý vị thấy là vừa rồi thì đầu tiên thì chính quyền thành phố Hà Nội cương quyết là sẽ không cho nối lại các đường bay đối với các tỉnh ở trong nước, vì họ lý luận rằng là Hà Nội đang chống dịch rất là tốt, cái tỷ lệ người nhiễm rồi tỷ lệ người tử vong rất là thấp, bởi vậy cho nên là cần phải tránh những cái trường hợp mà mang Covid từ các tỉnh về. Thế nhưng mà rồi đùng một cái thì ông Chu Ngọc Anh và chính quyền của ông lại quyết định là thôi được rồi thì bây giờ nối cho lại hành khách bay từ thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm của dịch Covid ra Hà Nội. Thế nhưng mà bắt buộc họ phải cách ly 7 ngày ở khách sạn và tự trả tiền. Bởi vậy cho nên là các hành khách thì tất nhiên là kêu ca thán dầm trời lên là bây giờ làm sao mà có thể chịu được cái chi phí thấp nhất là 1 triệu rưỡi một đêm ở khách sạn ra Hà Nội trong 7 ngày như vậy. Sau đó thì một thời gian thì ông lại quyết định là thôi thì bây giờ không phải cách ly nữa và họ có thể ra nhưng có thể cách ly tại gia. Và sau đó thì có một cái quyết định vô cùng kỳ quặc là sẽ cho một cái biển đề là người vùng dịch ra cần đang được theo dõi ở ngoài cửa nhà của họ. Tức là những cái quyết định vô cùng bất cập và đưa ra chỉ trong một đêm hay là một vài ngày thì lại rút lại.
Nhưng mà các hướng vào thành phố Hà Nội thì vẫn được kiểm soát rất là chặt. Người dân phải khai báo y tế này, rồi có giấy xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 72 tiếng, rồi giấy tờ tùy thân, giấy tờ đi đường hoặc là giấy xác nhận ra vào Hà Nội nữa. Thành thử ra là ở cái vòng trong thì vẫn còn siết rất là chặt như vậy, thì mở cửa là mở cửa như thế nào?
Vâng, thì thế. Bắt đầu là từ ngày hôm nay thì người ta cũng có cái quyết định là các hàng quán sẽ được mở cửa, rồi dịch vụ taxi, rồi dịch vụ chuyển đồ công nghệ cao, vân vân thì cũng sẽ được mở cửa đấy. Thì chúng ta cũng phải chờ xem là 1-2 ngày thì họ thực hiện cái mở cửa này của họ như thế nào và người dân có đồng tình hay không. Bởi vì là rõ ràng là thực tế đã chứng minh là trong cái thời gian vừa qua thì những cái quyết sách của chính quyền Hà Nội thì thường rất là cập dập, không được tính kỹ các bước và gây ra rất là nhiều phiền hà cho người dân ạ. Thế nhưng mà cũng có những cái điểm đáng mừng là ông Nga nghe nói là thí dụ như Đà Nẵng chẳng hạn cũng là một trung tâm du lịch rất là nổi tiếng của Việt Nam, thì họ cũng đang cân nhắc là tháng tới và tháng 12 sẽ mở cửa để đón khách nước ngoài từ một nước mà tạm gọi là có cái tỷ lệ mắc Covid thấp cũng như là phòng chống Covid thành công, thí dụ như là Singapore hay là Nam Hàn chẳng hạn. Thì đấy, các tỉnh mà có cái sự lệ thuộc nhất định vào ngành du lịch thì họ đều phải tính, vì vì như là quý vị cũng đã biết thì là cái mùa mà từ tháng 10 cho đến tháng 2 năm sau ấy, thì là cái mùa du lịch cao điểm của những thành phố ở trong phía Nam của chúng ta.
Nhưng mà cũng có thể là bởi vì họ học từ cái kinh nghiệm của Sài Gòn, bởi vì lấy ví dụ như Bộ Y tế trong thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sau gần 2 tuần triển khai cái chỉ thị 18 của thành phố thì số ca nhiễm mới đó và số ca bệnh nặng cũng như là số tử vong đã tiếp tục giảm trong nhiều ngày liên tiếp, thì xem đây là một cái dấu hiệu chuyển biến tích cực, mà điều đó đồng nghĩa với cái việc là vẫn cần phải kiểm soát rất là chặt chẽ.
Vâng, một trong những cái yếu tố giúp để cái con số người lây nhiễm hàng ngày bây giờ xuống con số khoảng 3.000 trong toàn quốc thì cũng là đúng là có những cái biện pháp cách ly rồi áp dụng cái giãn cách xã hội một cách rất là nghiêm ngặt. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng là một cái lý do quan trọng hơn cả, tức là cái tỷ lệ che phủ vaccine của Việt Nam đã dần dần tăng lên nhiều. Thí dụ như trong Sài Gòn chẳng hạn thì 100% người ở trên 18 tuổi là đã được tiêm mũi đầu tiên, ít nhất là mũi đầu tiên rồi. Và Hà Nội thì cũng có bắt đầu có những cái tỷ lệ tương tự. Khi mà chúng ta tiêm hai mũi rồi thì khó có thể mắc virus hơn, mặc dù tất nhiên là vẫn có thể mắc, thế nhưng mà những trường hợp nguy kịch rồi phải đi bệnh viện thì cũng ít hơn. Bởi vậy cho nên đây là một cái điều kiện mấu chốt để đưa đến cái việc là cái con số người tử vong ngày càng giảm rất là nhiều. Hồng Nga nghĩ rằng là với cái đà mà cứ tăng tốc vaccine như thế này thì chẳng mấy chốc mà cái con số người mắc bệnh cũng sẽ rất là thấp. Tất nhiên chúng ta không thể nào vươn tới được cái zero COVID, hoàn toàn không có cái trường hợp F0 nào như là thí dụ như là một số nước như là Singapore hay là New Zealand đã thực hiện một thời gian dài, nhưng xong sau đó thì phải tuyên bố là từ bỏ, bởi vì quả thật là khó có thể đạt được ạ. Và Việt Nam họ bây giờ muốn sống chung với cả virus thì họ cũng bắt đầu phải tính đến những cái bước là mở cửa dần dần để khôi phục lại cái nền kinh tế, vì là quý vị thấy rằng là kinh tế Việt Nam hoàn toàn là đã suy giảm rất là lớn. Những hãng lớn mà sản xuất ở nước ngoài, sản xuất ở Việt Nam thì nay cũng đã chuyển các đơn hàng ra ngoài và ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tăng trưởng kinh tế.
Thì kinh nghiệm của các nước thì cũng cho thấy như vậy, có nghĩa là khi mà cái độ phủ vaccine nó càng tăng cao thì cái số ca nhiễm không nhất thiết là nó sẽ giảm đi, số ca nhiễm có thể là sẽ tăng vọt nhưng mà người ta không có bệnh nặng nữa và tỷ lệ tử vong nó cũng sẽ giảm. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là nó phải tùy thuộc vào một yếu tố nữa, cái hệ thống y tế cần phải củng cố. Thì ở các nước tiên tiến họ có điều kiện để họ làm được cái điều đó, nhưng mà ở Việt Nam thì không hiểu là có thể làm được như vậy hay không.
Ông Nga nghĩ rằng là ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Sài Gòn chẳng hạn hay là Đà Nẵng thì hệ thống y tế của Việt Nam không đến nỗi là kém cỏi lắm ạ. Và cái trình độ của cán bộ ngành y tế của Việt Nam thì ông Nga nghĩ là cũng ngang ngửa với các nước trong khu vực chứ không phải không. Như là hiện giờ ở Phuket này thì ông Nga thấy là các bệnh viện của họ so với cả những bệnh viện lớn ở Việt Nam, ở Hà Nội, cũng như là bệnh viện Bạch Mai hay là bệnh viện Việt Đức vân vân thì nó cũng tương tự thôi. Mà cái kinh nghiệm của chúng ta thấy là ví dụ như là ở trong Sài Gòn chẳng hạn thì những bệnh viện dã chiến dần dần họ bây giờ cũng đang đóng cửa vì là cái con số người lây nhiễm ngày càng giảm.
Gần đây thì theo cái thống kê của bên Bộ Lao động của Việt Nam thì đã có khoảng 1,3 triệu lao động về quê. Vấn đề đặt ra ở đây là một khi mà kinh tế mở cửa lại thì thu hút họ quay trở lại thực sự là một vấn đề nan giải. Mà mới đây có một chuyện nó làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Đấy, thí dụ như đâu có khoảng gần 100 công nhân ở tỉnh Long An, tức là sau khi mà đã cầm cự trong suốt thời gian dài như vậy, họ không thể nào sống nổi nữa, bắt buộc họ phải đi trở về quê và đi bộ. Và cả đoàn người lết thết như vậy cho đến huyện Nhà Bè thì mới được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị và mới giúp xe để mà đưa họ đi. Và quê của họ là ở đâu? Tuốt trên Kon Tum, Gia Lai lận.
Vâng, cái tình trạng mà người công nhân bỏ các cái khu chế xuất rồi khu công nghiệp và các thành phố lớn để về quê, trong cái tình hình mà họ không có cái thu nhập, đồng thời lại cái chi phí sống ở các thành phố lớn thì rất là tốn kém, cho nên là hàng đúng là phải trên 1 triệu, gần 2 triệu người có ý định đã về quê rồi, hoặc là đang trên đường về quê, hoặc là sẽ về quê trong một cái thời gian rất gần, và nó tạo ra một cái làn sóng di cư những người từ những thành phố lớn, từ những cái thành phố công nghiệp về các tỉnh xa xôi, ngay cả ở trên miền Bắc nữa. Và có những cái cảnh rất là thương tâm như anh Quốc Vinh vừa nói, hàng trăm người đi bộ, hàng trăm km chứ không phải là không, rồi đi xe máy về quê với một cái hy vọng rằng là họ có thể tránh qua cái đại dịch này rồi sau cũng lại quay trở làm việc. Nhưng mà đúng là cái vấn đề sắp tới nó cần nói sẽ là làm sao để khuyến khích họ quay trở lại các cái khu kinh tế, bởi vì rõ ràng là ở những thành phố nhỏ hay là ở các vùng nông thôn xa xôi thì cái cơ hội để mà kiếm sống, kiếm tiền cũng như là tham gia vào cái nền kinh tế hiện giờ ấy, thì nó rất là còn ít ỏi.
Trong cái làn sóng những người lao động mà quay trở về quê bởi vì là thất nghiệp rồi hết tiền không sống nổi, thì có một người làm thợ hồ ở Long An đã chạy xe máy cùng vợ về Cà Mau, nhưng mà cái câu chuyện nó không phải chỉ dừng lại ở đó, mà hai người này đó còn chở theo 15 con chó nữa. Nhưng mà không may khi về đến Cà Mau thì làm xét nghiệm thì vợ chồng của cái người này ấy, là bị nhiễm bệnh COVID-19, cho nên là quyền địa phương đã phải tiêu hủy đàn chó. Chuyện này nó đã dấy lên cái phản ứng rất là dữ dội ở trên cộng đồng mạng, thì không hiểu ý kiến của Hồng Nga về chuyện này như thế nào.
Dạ vâng, Hồng Nga thì nghĩ rằng là cái quyết định của chính quyền ở Cà Mau, của huyện Trần Văn Thời, đó là một cái quyết định nó hơi là hấp tấp và dường như là có thiếu cái sự cảm thông đối với cả những người từ vùng dịch về, thưa anh ạ. Rất nhiều người cũng bao biện cho họ, nói rằng là họ cần phải làm như vậy bởi vì là chó có thể là đã nhiễm COVID, bởi vì hai vợ chồng người này nhiễm COVID và có thể gây ra cái nguy cơ là lây nhiễm cho những người xung quanh, những người mà chăm sóc đàn chó này chẳng hạn. Bởi vì là cái số lượng chó rất là lớn và vợ chồng họ hiện giờ đang bị cách ly nên không chăm sóc được cho chó. Và như vậy thì có thể là chúng sẽ tiếp xúc với những người khác và lây bệnh ra cho những người khác. Nhưng Nga nghĩ rằng là y khoa trên thế giới cũng như là khoa học thì đã cho thấy rằng chưa chứng minh được cái sự lây nhiễm COVID trực tiếp từ động vật nuôi sang người.
Không, thực sự ra theo các nhà khoa học á, thì những cái vật nuôi ở trong nhà của những người đã lây nhiễm COVID-19 thì có thể là nó sẽ lây sang, dùng cái chữ lây thì cũng không hẳn là đúng, nhưng mà tại vì là vật nuôi ở trong nhà cho nên là có thể cái khi mà mình hắt hơi hay là như thế nào đó chẳng hạn, thì cái coronavirus á, nó có thể sẽ dính vào lông chó chẳng hạn. Và nếu như ai mà ôm con chó vào cái lúc đấy thì cũng có thể là cái con virus nó sẽ truyền sang người. Nên ra cái chuyện này là có chứ không phải là không. Nhưng hồi nào đến giờ thì chưa có cái khuyến cáo nào là trong cái trường hợp đó thì cần phải tiêu hủy cái vật nuôi cả.
Vâng, rõ ràng là trong những cái khuyến cáo của thí dụ như Tổ chức Y tế Thế giới hay là các cơ quan phòng dịch của các nước chẳng hạn thì đều nói là nếu mà vật nuôi trong nhà mà có bị COVID thì cần cách ly chúng ra và đừng cho tiếp xúc với cả những người bên ngoài. Thì rõ ràng là chính quyền ở Cà Mau họ có thể cách ly đàn chó này ra và như là cách ly người thôi, không cần phải nhận chìm chúng nó hay là phải thiêu chúng nó như là các cái bản tin phản ánh. Một cách mà tạm gọi, Hồng Nga có thể nói là nhiều người gọi là man rợ, bởi vì là chó cũng như là mèo rồi những động vật nuôi trong nhà đối với cả con người thì chúng thân thiết gần gũi như nào, nhiều quý vị cũng biết rồi, có khi còn hơn cả người xung quanh ấy chứ.
Theo tin thì có cái chi tiết như thế này, giới chức địa phương đã tìm cách thuyết phục hai vợ chồng và hai vợ chồng này đã đồng ý. Nhưng mà rồi cũng có tin rằng là người vợ đó sau đó mới nói rằng là thật sự ra mấy ông cán bộ không có thông báo trước.
Và Nga nghĩ rằng là nếu mà quả thật đã thuyết phục họ và họ đã đồng ý thuận tình ký giấy để tiêu hủy đàn chó thì làm sao có cái việc mà chính quyền lại quay ra công khai xin lỗi người dân ạ? Nếu mà họ mà không có lỗi gì thì chả bao giờ họ xin lỗi đâu, bởi vậy cho nên là những cái tuyên bố của chính quyền thì nó cứ trái ngược nhau. Cái bất nhất như vậy thì nó gây ra những cái phản cảm vô cùng lớn và cũng Hồng Nga biết là rất là nhiều nhóm mà những người yêu động vật ấy họ đã có những cái đơn từ và thư ngỏ để phản đối cái hành động của chính quyền ở Cà Mau. Tất nhiên là họ thì có thể là họ có những cái tốt là để phòng dịch cho người dân thôi, nhưng mà cách làm thì quả thật là không được ạ.
Nhưng mà công bằng mà nói thì thật sự ra cái trường hợp này có lẽ là đối với họ nó chưa từng xảy ra bao giờ, và làm sao tìm ra được một cái cơ sở để mà có thể cách ly một đàn chó đến 15 con như thế này rồi cho ăn hàng ngày vân vân. Chuyện không
Vâng.
phải ai cũng có thể làm được.
Vâng, thì cái đại dịch này cũng là lần đầu tiên xảy ra của trong tất cả các nước và đối với tất cả mọi người. Chúng ta đã bao giờ trải qua một cái đại dịch như đại dịch Covid lần này đâu. Tất cả mọi kinh nghiệm thì đều là lần đầu tiên. Thế nhưng mà Hoa nghĩ rằng là bất kỳ cách xử lý nào phải bắt nguồn từ bảo vệ quyền lợi của người dân, phải thấu hiểu được cái suy nghĩ của họ cũng như là cảm thông được với cái hoàn cảnh của họ. Bởi vì chúng ta tất cả những cái cá thể trong xã hội này đều có những cái hoàn cảnh khó khăn mà rồi chúng ta sẽ phải trải qua. Khi mà nhìn nhận vào những cái vấn đề mà khó khăn ấy thì chúng ta phải bắt nguồn từ cái gì ạ? Từ cái sự thông cảm, chưa biết là xử lý thế nào, thế nhưng mà lại bắt nguồn từ vô cảm, bắt nguồn từ cái là thôi cứ làm trước tính sau, thì cái đó nó sẽ gây ra rất nhiều thảm kịch. Đúng là đây chỉ là cái thân phận của 15 con chó thôi. Thế nhưng mà nó cũng bi kịch không kém gì với cái bi kịch của những người con người đang sống và đang phải chống chọi với cái đại dịch này ạ. Hồng Nga nghĩ là chưa có cái sự thông cảm đó của chính quyền nhiều cấp cũng như là của những cái người mà làm công vụ ở Việt Nam. Tất nhiên là họ có thể chống chế, là họ chưa có bao giờ phải làm cái việc như này. Chúng ta đã bao giờ phải đương đầu như với cả việc này đâu ạ. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta phải đạp lên tất cả những cái giá trị mà bình thường chúng ta vẫn trân trọng để mà chống đỡ với đại dịch. Nhất là bây giờ tình trạng là người lây nhiễm đã dần dần xuống và chúng ta đang dần dần mở cửa, chúng ta dần dần phải nương tựa vào nhau, phải sốc nhau lên để vượt qua cái đại dịch này, có phải không ạ?
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị khán giả.